Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đã gián tiếp nói đến vai trò làm mẹ đấng cứu thế của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa khi viết: Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật. Cho tới nay, giới học giả cho rằng truyền thống Phaolô không nói gì tới sự thụ thai đồng trinh của Đức Maria. Nhưng thinh lặng không có nghĩa là khước từ sự kiện đó, mà một cách đơn sơ chỉ có nghĩa là Thánh Phaolô đã không đưa vấn đề vào trong nhãn quan giáo lý của mình mà thôi. Tuy nhiên, từ năm 1978 trở đi, các học giả Antonio Vicente Cernuda và Albert Vanua qua các lộ trình khác nhau đã đề nghị các viễn tượng mới giúp đọc hiểu vài văn bản của Thánh Phaolô, như văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat, văn bản chương 8 câu 3 thư gửi tín hữu Roma và văn bản chương 2 câu 7 thư gửi tín hữu Philippe. Trước hết là văn bản thư gửi tín hữu Galat chương 4 câu 4 và câu 5. Nhưng khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Tuy nghiên cứu độc lập với nhau, hai học giả Vanua và Vicente Cernuda cùng đi tới kết luận là câu 4 chương 4 văn bản thư gửi tín hữu Galat rộng mở cho ý niệm mẹ Maria thụ thai Đức Giêsu đồng trinh. Linh mục học giả Vanua tóm tắt lý luận trước hết qua cấu trúc văn chương hai câu 4 và 5 của văn bản như sau. A. Hoạt động của Thiên Chúa là gửi con mình. B. Phương thức là sinh ra bởi người đàn bà. C. Phương thức là sinh ra dưới lề luật. D. Mục đích là giải thoát khỏi lề luật. E. Mục đích là trao ban chức làm nghĩa tử. Từ lược đồ trên đây, chúng ta có thể nhận ra tương quan giữa các vế của hai câu. Trước hết có sự song song giữa hai vế B và C, vì cả hai đều bắt đầu với từ được sinh ra, genomenon, và diễn tả phương cách Thiên Chúa thực hiện chương trình của Ngài là cho con mình sinh ra bởi người đàn bà và sinh ra dưới lề luật. Thứ hai, có sự song song giữa hai vế D và E, vì cả hai đều bắt đầu với tiền trí từ diễn tả mục đích để hina. Nhưng sự tương ứng đó diễn tả tương quan phản đề. Con Thiên Chúa sống dưới lề luật, hyponomon. Ở đây là luật Mô-xê, để chuộc tất cả những người đang sống dưới lề luật, hyponomon. Nhưng giữa hai vế B và E cũng có tương quan đối chọi. Con Thiên Chúa tự hạ xuống mức độ của thụ tạo yếu đuối giòn mỏng, được sinh ra từ một người đàn bà như tất cả mọi người con trên trái đất này, B, và để nâng cao những người sinh ra bởi người đàn bà lên hàng nghĩa tử của Thiên Chúa, E. Sau cùng hai vế A và E gặp gỡ nhau trong ý niệm làm con, Thiên Chúa sai con Ngài xuống trần gian, A, để chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử của Chúa, E. Và học giả Vanua lý luận như thế này: sự trái nghịch giữa các yếu tố sinh ra dưới lề luật, C, để giải thoát khỏi lề luật, D, cũng như sự trái nghịch giữa việc sinh ra bởi người đàn bà để trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa, E, đều cho thấy một sự mâu thuẫn. Làm sao một người sống dưới lề luật lại có thể giải thoát được các người khác cũng đang sống dưới lề luật như mình, D? Làm sao có thể xảy ra chuyện từ một tình trạng khiêm hạ như việc sinh ra bởi người đàn bà, B, mà lại trao ban được sự vinh quang là chức làm nghĩa tử của Thiên Chúa, E? Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Và đây chính là sự mâu thuẫn trong văn bản thư gửi tín hữu Galat. Sự mâu thuẫn đó không được giải thích, nhưng gây kinh ngạc và khiến suy tư. Sự kinh ngạc nảy sinh từ sự khẳng định chất chứa các khía cạnh mâu thuẫn nhau. Nó không đưa ra lời giải thích, nhưng để cho tâm trí của người đọc bị treo lơ lửng và khiến cho họ phải suy tư, tìm lối thoát ra khỏi sự mâu thuẫn bề ngoài đó. Trước đó, trong văn bản thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô đã sử dụng cùng một loại khẳng định mâu thuẫn như vậy. Khi viết trong chương 3 câu 13, Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật, khi vì chúng ta, chính người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Trước một khẳng định ngược đời như thế, thì phải đặt câu hỏi, làm sao một người bị nguyền rủa vì là người bị kết án trên thập giá, mà lại có thể giải thoát các người bị nguyền rủa khác? Biết bao nhiêu kẻ trộm cướp đã bị đóng đinh vì các tội phạm đáng chết của họ, nhưng họ đã không cứu được ai. Thánh Phaolô không trả lời cho vấn nạn ở đây, nhưng toàn giáo lý của Thánh Nhân cho chúng ta biết rằng tất cả tùy thuộc nơi phương cách, qua đó Đức Kitô đã trở thành sự trúc giữ. Người đã không chết như bất cứ một kẻ tội phạm nào khác. Trái lại, tuy đã không phạm tội, người đã tự hiến mình vì tội lỗi chúng ta, như dấu chỉ sự vâng phục con thảo đối với Thiên Chúa Cha và như dấu chỉ tình yêu thương đối với chúng ta. Cũng tương tự như thế, có thể áp dụng cùng một luận cứ đó cho văn bản chương 4 câu 4 thư gửi tín hữu Galat. Sinh ra từ người đàn bà đồng nghĩa với việc hạ thấp, sự khiêm hạ, sự ô uế như viết trong sách ông Job. Ai tìm được thanh sạch từ ô uế, dứt khoát chẳng một ai. Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? Và đứa con do người phụ nữ sinh ra, làm sao dám coi mình là thanh sạch? Nếu cung cách, qua đó Đức Kitô sinh ra từ người đàn bà, hoàn toàn giống cung cách sinh ra của tất cả mọi người, thì làm sao Ngài có thể tự giải thoát khỏi sự trúc giữ là sống dưới lề luật? Xem ra có điều gì được hiểu ngầm trong khẳng định của Thánh Phaolô. Thánh Nhân không đưa ra các lời giải thích, nhưng kiểu hành văn mâu thuẫn Thánh Nhân dùng đòi buộc chúng ta phải tìm ra lời giải đáp nếu không muốn rơi vào chỗ phi lý. Phải có một kiểu cách đặc biệt, qua đó con Thiên Chúa được sinh ra từ người đàn bà mới khiến cho Ngài giải thoát được những người bị trúc giữ và sống dưới lề luật. Và Linh Mục học giả Văn Noa kết luận, chắc chắn chúng ta có thể, hay còn hơn thế nữa, chúng ta phải thừa nhận rằng câu nói trong văn bản chương 4, câu 4 thư gửi tín hữu Galat, vì loại văn thể của nó vẫn rộng mở một cách tích cực cho các khẳng định bổ túc mà các phúc âm thời thơ ấu sẽ đưa ra liên quan tới việc sinh ra làm người của con Thiên Chúa. Về phía mình, học giả Vicen Cernuda đã đưa ra một vài nhận xét có tính cách phân tích ngữ học liên quan tới câu sinh ra bởi người đàn bà. Genomenon ex gynaikos. Genomenon là phân từ quá khứ aoris của động từ ginomai. Tự nó có thể có nghĩa là đã được sinh ra. Nhưng chủ từ của động từ này là con Thiên Chúa đã hiện hữu từ trước và đã được Thiên Chúa Cha gửi đi trong nghĩa là trở nên, đến để là. Nói cách khác, người con đã hiện hữu từ đời đời bên Thiên Chúa Cha, từ tình trạng sống là Thiên Chúa đó, bước vào tình trạng sống là người của một người sinh ra bởi người đàn bà và xuống sống giữa lịch sử nhân loại. Đây không phải là một sự khởi đầu cho bằng việc từ một điều kiện sống bước sang một điều kiện sống khác. Ngoài ra, Thánh Phaolô không viết sinh ra từ một trinh nữ hay sinh ra từ một bà mẹ. Danh từ trinh nữ tự nó không loại bỏ việc Đức Maria thụ thai từ tinh trùng của người nam, tuy trong một kiểu cách kỳ diệu đi nữa, nhưng có ý nói rằng không theo cách thức giao hợp bình thường giữa hai phái tính. Nhiều huyền thoại của các dân tộc khác đã kể lại điều này khi cho rằng một trinh nữ có thể thụ thai qua sự can thiệp của một thần linh. Nhưng trái lại, lòng tin của Kitô giáo tin rằng Đức Maria thụ thai con Thiên Chúa trong cung lòng mình không bởi việc giao hợp với một người nam, không bởi việc tiếp nhận tinh trùng bên ngoài, nhưng chỉ do hoạt động không thể tả được của Chúa Thánh Thần. Thế rồi từ mẹ kêu gọi từ cha, vì tương quan giữa hai người nam nữ trong việc cho thụ thai đó. Nhưng trong trường hợp của Đức Maria thì không có sự can thiệp của người cha nhân loại, không có chức làm cha của con người. Với việc lựa chọn danh từ tổng quát người đàn bà, Thánh Phaolô có thể tiến tới gần mầu nhiệm hơn và tránh gây ra các hiểu lầm gắn liền với các danh từ trinh nữ và mẹ. Chỉ sau này, với sự tiến triển của tư tưởng Kitô, các từ này mới có các ý nghĩa xác định quen thuộc với các từ ngữ thần học như chúng ta thấy ngày nay.